This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi. Thưa quý thính giả, hôm nay Măng được hân hạnh gặp Thầy Thượng Tọa Thích Minh Nguyệt của Chùa Phước Sơn ở California và Phật tử Đức Hậu tại Canada. Thì xin cùng quý thính giả đón tiếp Thượng Tọa Thích Minh Nguyệt và cô Đức Hậu. Thưa Thầy.
Dạ, A Di Đà Phật, chào cô Măng và chào cô Đức Hậu. Hôm nay Thầy Minh Nguyệt rất hân hạnh được gặp cô Măng và cô Đức Hậu để có một cái buổi talk show trên đài Sài Gòn Đà Lạt. Kính thưa quý thính giả đang theo dõi đài, nghe đài.
Dạ.
Thì hôm nay Thầy có duyên để nói chuyện về một cái chủ đề vai trò của Phật giáo có thể đóng góp được gì cho đất nước Hoa Kỳ. Thì thưa quý vị, Phật giáo đang phát triển trên đất nước Hoa Kỳ, thưa quý vị, là nhờ được hai vị lãnh đạo tôn giáo của Phật giáo, đó là Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Ngài Đạt Lai Lạt Ma, là hai vị cao tăng có khả năng truyền đạo rất là ảnh hưởng cho dân chúng Hoa Kỳ. Thì đó là đại diện cho tôn giáo của Phật giáo. Thì thưa quý vị, Thầy có duyên đến đất nước Hoa Kỳ vào năm 2007 và có tham gia những cái buổi thuyết giảng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 của đất nước Tây Tạng đang lưu vong ở đất Ấn Độ. Thì những cái buổi thuyết giảng đó phần nhiều là người Mỹ và người Việt. Cái buổi giảng của Ngài Đạt Lai Lạt Ma là dân chúng Mỹ họ đi tham dự rất là nhiều. Còn cái buổi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh thì tùy theo những cái khóa tu, có những cái khóa tu dành riêng cho người Mỹ và có những khóa tu thì cho người Việt và cho người Mỹ. Thì thưa quý vị, sách vở của hai vị này đã viết rất nhiều tác phẩm và dân chúng Mỹ họ đang tìm đọc và nghiên cứu về Đạo Phật. Thì thưa quý vị, càng ngày Phật giáo đang được phát triển và ảnh hưởng tới dân chúng Hoa Kỳ rất là nhiều. Chắc chắn rằng Đạo Phật là một cái đạo từ bi và hỷ xả và trí tuệ, luôn luôn thích ứng với mọi thời đại, thích ứng với mọi xu hướng của cuộc sống của dân chúng. Chẳng hạn như cái pháp môn mà của Thầy Thích Nhất Hạnh là pháp môn chánh niệm, tức là đưa chúng ta trở về với cái giây phút hiện tại, đưa chúng ta trở về với cái đời sống thực tại của hiện pháp lạc trú, tức là tiếng Anh mà Thầy Nhất Hạnh dạy cho chúng ta gọi là present moment, wonderful moment, tức là cái giây phút hiện tại là giây phút tuyệt vời nhất. Chúng ta chỉ cần đưa hơi thở, đưa thân tâm của chúng ta trở về như nhất với cái giây phút hiện tại, tức là mình chẳng hạn như mình đang lái xe thì mình chỉ để cái tâm của mình lái xe cho thật đàng hoàng, lái xe cho có chánh niệm, tới stop thì mình phải dừng hẳn để mình dừng trong cái sự chánh niệm tỉnh thức, rồi mình quán chiếu để mình biết là mình dừng trong cái nghiệp nào, và mình tôn trọng cái người dừng trước sẽ đi trước, và mình biết dừng tới cái phiên của mình. Thì cái pháp môn chánh niệm đó cũng đã giúp cho chúng ta rất là nhiều trong cái vấn đề lái xe. Chẳng hạn như chúng ta ăn cơm, chúng ta cũng biết rằng chúng ta đang ăn cơm. Chúng ta đang xem TV, chúng ta cũng biết rằng chúng ta đang xem TV. Thì cái chánh niệm đó sẽ giúp cho chúng ta rất là lợi lạc trong cái giây phút hiện tại đó. Mình cần để ý gì hết, mình làm một cái việc gì, mình phải tập trung vào cái việc đó, tức là để tâm và để thân của mình vào cái hành động và lời nói, cái việc làm của mình, thì sẽ giúp cho chúng ta rất là lợi lạc. Thì cái pháp môn chánh niệm thì Thầy cũng có duyên là được theo học với Thầy Nhất Hạnh nhiều cái khóa tu chánh niệm, tỉnh giác. Thì ba cơ sở rất là lớn, đó là tu viện Bích Nham ở New York, và tu viện Hoa Mộc Lan và tu viện Lộc Uyển ở San Diego, El Condido, San Diego. Thì đó, ba tu viện đó sẽ đóng góp rất là nhiều cho dân chúng Mỹ, người Mỹ, những thiền sinh trẻ họ đã đến ghi danh những cái khóa tu học, họ tham dự những cái khóa tu do những học trò của Thầy Nhất Hạnh đang điều hành hiện tại. Thì Phật giáo có khả năng đóng góp cho dân chúng Mỹ cũng như người Việt đang lưu trú ở tại đất nước Hoa Kỳ, họ thân pháp môn của Thầy Nhất Hạnh rất là nhiều. Thì đó là Thầy nói riêng về một cái mặt của pháp môn chánh niệm của Lạng Mai. Còn bên cạnh đó còn những cái thiền phái khác, còn những cái tổ chức Phật giáo khác dưới nhiều mọi hình thức cũng đóng góp cho dân chúng Hoa Kỳ rất là nhiều. Thì nhân đây Thầy xin chia sẻ để quý vị có thể tìm hiểu thêm, những quý vị có duyên đang theo dõi đài Sài Gòn Radio Đà Lạt thì quý vị có thể trực tiếp hỏi Thầy qua số điện thoại của Thầy là 510-677-4566. Và Thầy cũng có duyên là Thầy sáng lập một cái trung tâm Phật giáo gọi là Chùa Phước Sơn tại thành phố Modesto ở miền Bắc Cali. Quý vị, quý vị có duyên cũng có thể đến thăm một cái ngôi chùa cũng đa hình thành. Mùa xuân vào dịp Tết thì hoa almond và hoa anh đào tại trồng rất là đẹp, hoa magnolia rất là đẹp.
Về chùa, trên chùa của Thầy. Thưa Thầy, trên chùa của Thầy như vậy đó là cũng tổ chức như các chùa khác hả Thầy?
Đúng rồi, cũng sinh hoạt, cũng có những cái khóa tu, cũng có những cái chương trình hàng năm, là có những cái dịp lễ là vào Phật Đản, Vu Lan, vào những cái lễ vía của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9, và vào dịp Tết Nguyên Đán, Tết của người Việt, cổ truyền của người Việt. Thầy cũng gói bánh tét, bánh kinh để cho Phật tử họ mua thịnh để sử dụng trong 3 ngày Tết.
Về chùa đó Thầy có thể tả chưa được một chút để ai biết thì tới được không Thầy? Nó nằm ở đâu ạ Thầy?
Đúng rồi, thì ngôi chùa được tọa lạc trên cái địa chỉ là 1623 San Francis Avenue, Modesto, CA 95356.
Là thành phố Modesto hả Thầy? Thành phố Modesto. Thành phố Modesto nó nằm ở đâu hả Thầy?
Nó nằm giữa hai thành phố, ba thành phố lớn là giữa San Jose và Sacramento cũng như San Francisco. Vào cái điểm đó, cách San Jose 1 tiếng 20 phút, cách Sacramento 1 tiếng, cách San Francisco cũng 1 tiếng.
Vậy con hy vọng sẽ có dịp tới thăm. Dạ, con hy vọng có dịp tới thăm. Về cô Đôn Hậu, cô Đức Hậu thì sao ạ?
Thưa A Di Đà Phật, thưa kính chào Thượng Tọa Thích Minh Nguyện, là kính chào chị Măng và kính chào tất cả quý khán giả đang theo dõi đài Radio Sài Gòn Dallas ngày hôm nay. Tôi tên là Đức Hậu và là một Phật tử ở tại Canada. Cũng có một cái thiện duyên được gặp Thượng Tọa Thích Minh Nguyện nhân dịp Thầy ghé Canada, và chưa được bao giờ đến thăm chùa Modesto của Thượng Tọa Minh Nguyện, chùa Phước Sơn tại Modesto của Thượng Tọa tại Cali. Nhưng mà thật là hôm nay xin cảm ơn chị Măng và xin cảm ơn Thầy đã đến tham dự trong cái buổi họp mặt ngày hôm nay. Và Đức Hậu rất là cảm thấy có một thiện duyên rất lớn trong cái đời sống hàng ngày tại Canada, bởi vì rằng cái việc mà được được nghe pháp là một cái việc trong cái cuộc sống này là cứ phải chờ tới mỗi một chủ nhật thì đến chùa hoặc là tụng những cái thời kinh nhật tụng. Thành thử ra để được nghe một bài pháp như ngày hôm nay thì quả xin chân thành cảm tạ Thầy đã cho và chị Măng đã cho Đức Hậu được một cái thiện duyên gặp gỡ. Dạ, Đa Di Đà Phật.
Dạ, thưa thầy, con hiểu là thầy có một đồ đệ người Mỹ phải không thầy?
Dạ đúng rồi.
Ồ, anh ta tại cơ duyên nào mà anh ta tới chùa vậy thầy?
Cảm ơn chị Măng hỏi về cái chú đệ tử người Mỹ này là một cái nhân duyên với thầy. Thầy xin được chia sẻ, anh Trevor này là một người Mỹ da trắng. Anh có duyên năm 17 tuổi á, là anh đã đọc sách của thầy Nhất Hạnh. Và anh đã tìm hiểu Phật giáo, nhưng mà tới năm 29 tuổi, tức là anh mới thực hiện được cái ước mơ là của anh muốn tu và anh muốn theo đạo Phật và thực hành và trở thành một người tu sĩ. Thì năm 2020 á, năm 2020 là thầy có duyên là tiếp xúc với anh Trevor này, và anh đã tìm tới chùa Phước Sơn. Và anh trước hết là anh xin được làm cái công việc là thiện nguyện, tức là giúp làm những cái việc dọn dẹp trong chùa, chẳng hạn như làm vườn hay là phụ việc với thầy giúp chùa đó, vì chùa rất là rộng mà một mình thầy Phật tử thì nơi đó rất là ít, cho nên anh có duyên anh tiếp xúc với thầy. Và anh đã quit job, tức là anh xin nghỉ việc sớm, và anh hoàn tất cả những cái chương trình anh vay mượn. Đang là một cái sinh viên rất là trẻ đang đi học, cả cái tiền loan của sinh viên và giải quyết mọi cái công việc của thế tục, và anh quyết định trở thành một người tu sĩ. Và anh còn dư được 1.000 mấy đô đó, anh cúng dường cho thầy đó. Thì cái duyên của anh rất là dễ thương. Anh nói là ở ngoài đời anh không có nụ cười thưa quý vị, nhưng mà khi anh vô chùa anh ở với thầy, anh có niềm vui rất là lớn, anh được cười, anh rất là hạnh phúc. Anh thấy chùa như là một cái gia đình thứ hai của anh đó, thậm chí có thể là hạnh phúc hơn cái gia đình thứ nhất của anh. Cho nên anh có nụ cười, anh nói một câu rất là chân thành, anh nói ở ngoài đời anh có nụ cười. Và đúng như vậy thưa quý vị, thầy thấy cái nét mặt của anh trước khi đi tu là anh rất là buồn, nhìn cái nét mặt rất là sầu khổ. Nhưng mà sau một thời gian được tiếp xúc, được ở trong chùa với thầy một thời gian, thì nét mặt của anh nó tươi hẳn hơn liền. Thì thầy đã thấy đó là một cái niềm vui thật sự. Và anh đã học hỏi với thầy, từng làm việc với thầy, ăn cơm với thầy, phụ bếp với thầy, có duyên cũng tới những cái ngôi chùa nơi thành phố San Jose. Cuối cùng thì anh đang nghiên cứu đi tìm hiểu để học hỏi giáo lý của đạo Phật, trở thành một tu sĩ. Thầy có duyên đặt cái pháp danh cho anh là tên là Nguyên Trí Tuệ. Anh này rất là thông minh thưa quý vị, nói là thông minh đó, cho nên thầy đặt cho anh cái pháp danh là Nguyên Trí Tuệ, là
Nguyên Trí Tuệ. A Di Đà Phật, thật là tuyệt
cái
vời.
từ tiếng Anh là Dharma name của anh là gọi là original wisdom,
Wisdom.
Bằng tiếng Anh.
Wisdom.
Original wisdom.
Original wisdom.
Đó là nguyên khí thể.
Như vậy cái
Tức
con
là
đường,
original, tức là nguyên thủy đó, chữ
dạ,
nguyên đó,
dạ
chữ nguyên,
nguyên
nguyên
dạ chữ nguyên
là chữ nguyên đó.
là nguyên thủy. Dạ. Thưa thưa thầy, cái con đường mà
Dạ.
đi tu bên Phật giáo đó thầy, nó như thế nào hả thầy? Tại vì theo con biết á, bên công giáo đó rất là nghiêm ngặt lắm. Ví dụ mà mình mà muốn như vậy thì phải có điều kiện này, điều kiện kia. Thì con nghĩ cũng có những điều kiện buông bỏ giống như anh người Mỹ này. Nhưng mà phải có bao nhiêu năm học, rồi phải thi, phải đậu, phải gì tùm lum hết. Còn bên Phật giáo thì sao hả thầy?
Đúng rồi, bên Phật giáo cũng phải thực hành qua những cái khóa học, rồi phải đào tạo, rồi mới được thọ từng cái giới nhỏ rồi lên giới lớn. Chẳng hạn mới chú tiểu thì mình vô nghiên cứu học bốn cuốn luật của tỳ ni, nhật dụng, những cái oai nghi của người tu mới tập tu, rồi lên một cái tầng nữa là thọ sa di, thập giới, mười giới, mười giới của một người chú sa di. rồi lên một chức nữa gọi là tỳ kheo, tức là 250 giới. Đó là những cái giới pháp căn bản của một người tu. Thì chúng ta được đào tạo từng lớp, từng cái level, thưa chị Minh. Đó thì trong Phật giáo cũng được đào tạo rất là kỹ lưỡng, rất là chặt chẽ, rất là khắc khe, cũng không thua gì bên Công giáo chị.
Thưa Bạch Thầy, như vậy thì chú Tiểu là phải học giữ giới bao nhiêu ạ? Bao nhiêu giới Bạch Thầy?
Chú Tiểu thì mới vào thì năm giới căn bản, tức là...
Như vậy tức là chú Tiểu cũng tương đương với lại một người Phật tử mà khi mới... mà có pháp danh...
Tam quy, ngũ giới, rồi...
Tam quy và ngũ giới,
bốn cái cuốn luật oai nghi của người mới tập sự tu.
Cảm ơn thầy.
Thưa thầy, những cái điều mà mình học đó thì con biết là tới từ Đức Phật, nhưng mà hình như có hai dòng tu, một cái dòng là từ bên Tàu và một dòng là từ Ấn Độ, thì cái căn bản đó nó có khác nhau như thế nào? Cái căn bản mà như thầy nói năm giới có khác cái gì không thầy?
Thì thưa chị Băng, thưa quý khán giả đài Radio Sài Gòn Đà Lạt, thì Phật giáo nó có hai dòng. Đó là một cái dòng truyền thừa từ nguyên thủy, tức là giữ lại cái Phật giáo nguyên thủy, tức là Phật giáo mà gọi là Theravada, tức là Phật giáo của nguyên thủy, và Phật giáo Đại Thừa, tức là thêm một dòng nữa, tức là Phật giáo được phát triển, được thay đổi sau khi Đức Phật nhập diệt. Thì có hai phái thường tọa bộ và phái Phật giáo nguyên thủy. Thì Phật giáo Đại Thừa thì có phát triển, có thay đổi, tức là Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông đó. Có hai trường phái. Thì Nam Tông tức là quý sư mà đắp y theo cái y của như y Đức Phật, thời Đức Phật còn tại thế. Thì đi khất thực thì mình sẽ sử dụng tất cả những cái thực phẩm của Đàn Na Tí Thí cúng dường, thậm chí trong đó có những thực phẩm gọi là thịt cá mà người ta cúng thì các sư vẫn dùng được, thì gọi là tam tịnh nhục, tức là những cái thực phẩm đó mà mình không thấy, không nghi và không nghe. Cái chẳng hạn như là mình đang đi khất thực mà nghe tiếng của một con heo bị giết, bị kêu, giết chết, mà chút nữa mình thọ nhận cái thực phẩm của thịt heo đó thì không đúng. Cho nên thì thầy ví dụ như vậy, chẳng hạn mình thấy đằng xa người ta giết một con bò, rồi chút nữa mình tới mà người ta cúng thịt bò cho mình dùng, thì cái đó mình Đức Phật cũng cho phép, thì gọi là tam tịnh nhục, tức là không thấy, không nghe, không nghi. Thì cái thực phẩm đó cúng dường lên thì các sư được dùng, thì đó là bên phái mà Phật giáo nguyên thủy.
Bây giờ con mới hiểu đó thầy. Bây giờ tại vì con thấy có người bạn nó cũng cần phải ăn thịt, nhưng mà thấy mà là đem tụi con đi lên trại mà mua đó, mà thấy người là đi là không muốn đâu, mà nói ăn thì ăn được. Bây giờ con mới hiểu tại sao.
Giải thích thêm như vậy thì
là tam tịnh dục thì... là tam tịnh dục hả thầy?
Tam tịnh dục, nhục là thịt
đó. Nhục tam tịnh nhục chứ không phải dục. Tam tịnh nhục.
Nhục là thịt. Nhục là ham muốn. Thì ba cái thứ thịt mà các sư có thể dùng được là như vậy. Thì đó là Phật giáo nguyên thủy. Và Phật giáo Đại Thừa thì như thầy Minh Nguyện là bên Phật giáo của Bắc Tông, tức là được phát triển, được thay đổi, tức là sau thời Đức Phật thì các thầy chia ra hai phái, như hai tông phái như vậy, thì thầy theo Phật giáo Bắc Tông. Thì mình nuôi dưỡng cái lòng từ bi trong cái năm giới sát sanh của đạo Phật, thì cái giới thứ nhất Đức Phật đưa lên là đầu tiên, đó là không được sát sanh. Mà không những mình không sát sanh rồi, mình còn phải tôn trọng cái sự sống và bảo vệ sự sống, luôn luôn tìm cứu giúp những cái sự sống mà đang đi đến cái sự nguy hiểm, thì mình có thể bảo vệ, mình tôn trọng, mình cứu giúp đó. Thì cái giới sát của đạo Phật đầu tiên đó là giới sát sanh, rồi giới thứ hai là không được trộm cắp, rồi giới thứ ba là không được tà dâm, tà hạnh, Rồi giới thứ tư không được nói dối, nói thiêu dệt, nói hai chiều, nói lời độc ác. Giới thứ năm thì chúng ta không được uống rượu, sử dụng những chất kích thích ma túy. Thì đó là giới thứ năm, đó là năm giới căn bản, đạo đức căn bản của một người Phật tử cũng như chú tiểu mới vào chùa thực tập tu. Thì thầy xin được chia sẻ như vậy.
Yeah.
Quý vị có duyên nghe đài, quý vị có thể hiểu biết thêm.
Thưa cô, một người Phật tử mà giữ năm cái giới đó có khó không cô?
Dạ thưa, câu hỏi của Mang thật là tuyệt vời. Dạ vâng. Để mà giữ năm giới của một người Phật tử bình thường đó, là những giới thầy vừa mà liệt kê ra, gồm có không được sát sanh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được nói dối và không được uống rượu. Nếu mà thực sự mà người Phật tử hoàn thành thực hiện được trong mỗi ngày, trong mỗi giây, mỗi khắc thì thật là một, đúng là một Phật tử hoàn thành. Nhưng mà đôi khi trong cuộc sống hàng ngày lại bị chạm phải, bị vi phạm, thì sực nhớ ra cái này không được. Tức là luôn luôn cái giữ năm giới luôn luôn nằm ở trong cái não bộ của mình, trong trí tuệ của mình. Để ví dụ mình với cái đời sống thường ngày, đôi khi mình vô tình mà mình lại chạm phải thì lại sực nhớ ra, thì đó là một cái điều mà cô nghĩ rằng người Phật tử nào cũng đôi khi đã phạm phải, nhưng sực nhớ ra thì lại phải xin sám hối. Dạ, việc mà thực hiện giữ năm giới nói là dễ thì không có dễ. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Mang đã đưa một câu hỏi mà cũng là không phải là dễ trả lời, bởi vì đối với một người Phật tử thực hiện được giữ năm giới trong đời sống hàng ngày không phải là dễ, bởi vì luôn luôn với những đời sống hàng ngày tiếp xúc với tất cả nhiều mọi giới, mọi người và trong mọi tôn giáo thì có những cái phải nói là về vấn đề văn hóa cũng như là về vấn đề giữ gìn giới trong mỗi một tôn giáo nó khác nhau, thành thử ra cái việc này rất là khó. Và trong đời sống hàng ngày có những cái lúc tế nhị mà chúng ta cũng phải vượt qua. Và nhưng mà nếu mà trường hợp mà lỡ mà chạm phải thì luôn luôn là phải có sự sám hối tự chân thành, tự trái tim của mình. Và trong đời sống hàng ngày, từ không sát sanh, từ không trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu, thì xin thưa với chị Mang và với thầy là nếu một người Phật tử thực hiện được và giữ đúng năm giới này thì quả thật là cũng là một cái sự mang lại hạnh phúc không những cho gia đình, cho học đường, cho nơi ăn, cho nơi chúng ta làm việc, mà cho toàn xã hội. Dạ, không cứ riêng ở đâu mà nhất là trong đề tài ngày hôm nay tại xã hội Hoa Kỳ thì Phật giáo thực sự với những chỉ cần năm giới mà thực hiện giữ được cũng đã giúp đóng góp rất nhiều cho xã hội Hoa Kỳ.
Dạ đúng, thưa thầy, con nghe cô nói thì con thấy cái vấn đề mà giữ giới bên đạo Phật á thì nó cũng giống như là bên đạo Công giáo hay là Tin lành, mà nói là có những điều răn, phải giữ những điều răn đó, và cũng khó như nhau, tại mình là con người như nhau. Thì bên đạo Thiên Chúa giáo đó, bên đạo nhất là Công giáo, có một cái cách là khi mà mình sám hối thì mình chạy tới ông cha và mình xưng cái tội đó ra, thì ông cha nhân danh Chúa mà tha cho mình cái tội đó. Thì bên đạo Phật á, có ai chạy tới nói với thầy như vậy và thầy sẽ làm như thế nào hả thầy?
Thưa cô Mang, cảm ơn chị Mang hỏi câu hỏi rất là hay. Thì hai cái tôn giáo đều hoàn toàn khác nhau, vì bên Thiên Chúa giáo là theo thầy nghĩ là Chúa là một đấng tối cao quyền năng, có thể ban phước giáng họa, có thể thay thế để mà cứu rỗi, tha tội cho quý vị, chịu tội cho những con chiên. Cho nên thì cái niềm tin của bên Chúa là hoàn toàn khác. Chẳng hạn như mình tạo tội rồi, mình dưới quỳ dưới chân Chúa, mình xưng tội, mình xin tội, mình xưng tội để nhờ Chúa cứu tội cho mình, thay tội cho mình, thì đó là niềm tin thôi. Còn bên Phật giáo của chúng ta, chẳng hạn như mình giữ giới mà mình phạm giới rồi thì mình phải lại sám hối, mình phải nguyện trước Tam Bảo, trước Phật là mình cố gắng mình không tái phạm cái lỗi đó, mình không tiếp tục làm những cái lỗi lầm, những cái điều mà sai trái đó, thì đúng cái nghĩa mà gọi là sám hối. Sám hối có nghĩa là mình ăn năn, mình hối cải, mình nguyện, mình chưa bỏ, mình không lặp lại cái lỗi lầm mà mình đã làm. Đó là cái từ sám hối của nhà Phật. Thưa chị Mai.
Dạ, nhưng mà con nghĩ một thượng tọa như thầy chắc cũng phải có một cái vai trò gì trong cái vai trò giúp người ta, tại cái sự yếu đuối của người ta đó đó thầy. Thì cái vai trò của người thượng tọa có không thầy? Là giúp con nghĩ sẽ có những người chạy tới nói với thầy con muốn sám hối quá mà con sám hối hoài không xong, thì có không thầy?
Dạ, thật sự thì cũng có những trường hợp, cũng có nhưng mà rất là ít. Thì các thầy mới có trách nhiệm là những bậc thầy là hướng dẫn tinh thần cho người Phật tử. Chẳng hạn mình phạm phải cái lỗi đó mà mình không có giữ được mà cứ lặp lại hoài, thì vị thầy phải tìm mọi cách, tìm bằng mọi cách để mà hướng dẫn và giúp cho người Phật tử đó, thưa chị Mai.
Dạ, dạ, tức là cái giữa một vị thượng tọa trụ trì trong một ngôi chùa, thì ngoài những cái việc như thầy đã nói là tổ chức những buổi khóa tu, những khóa lễ và nhân dịp những cái ngày lễ lớn, thì thầy cũng có một cái vai trò hướng dẫn tâm linh riêng cho từng người, phải không thầy?
Dạ đúng rồi, thưa chị Mai. Có những trường hợp thì mình tổ chức những cái khóa tu cho đại chúng,
dạ.
Và có những trường hợp thì cá nhân họ có những cái khó khăn,
dạ.
Có những cái khúc mắc, có những cái vấn đề mà không phù hợp, có những vấn đề mà khó khăn trong cuộc sống, thì họ có thể chia sẻ, thì thầy là người trực tiếp để hướng dẫn,
dạ.
Và giải quyết,
dạ.
Vấn đề đó.
Như vậy con có thể tưởng tượng được là công việc của thầy quá nhiều hả thầy?
Dạ đúng rồi, công việc của thầy là rất là nhiều, thưa chị Mai. Chẳng hạn như là nào là đi hướng dẫn những khóa tu, nào là những buổi thuyết pháp, nào là hướng dẫn những cái đám tang, những người Phật tử qua đời thì phải tổ chức lễ tang, rồi có những cái lễ mà gọi là lễ hành thuận, tức là tổ chức cho những người mới thực hiện cái buổi đám cưới kết hôn, thì các thầy đều hướng dẫn được hết, tập cho những người Phật tử họ có cái niềm tin với đạo, họ bắt đầu tới sống chung với nhau, thì các thầy điều hướng dẫn. Chẳng hạn như thầy cũng có duyên là được học với thầy Nhất Hạnh, tức là có cái biên bản và là hiệp ước sống chung an lạc, tức là những người trẻ đến sống chung với nhau trở thành vợ chồng phải ký vào cái biên bản đó, ký vào cái bản hiệp ước đó, rất là hay, tôn trọng nhau, để mình sống hòa hợp an vui của một cái gia đình.
Như vậy thưa thầy, công việc trong một cái chùa rất là nặng nề, thì thầy phải có một cái ban trị sự để giúp thầy, phải không thầy?
Cảm ơn chị Măng. Thì công việc của thầy thì rất là nhiều đó, thì cũng nhờ mỗi người một tay, nhờ các thầy bạn, những người đồng tu, rồi những người Phật tử thuần thành của chùa thường lui tới chùa. Chẳng hạn như trong chùa thì cũng có phải có cái ban gọi là tùy theo mỗi cái tổ chức của mỗi ngôi chùa mà có những cái ban về để mình phụ tá với thầy trụ trì để làm việc. Như thầy thì phải có cô thư ký phụ tá làm việc những cái vấn đề giấy tờ sổ sách, những cái thư từ, những cái giấy tờ liên quan tới chùa. Thì ngoài công việc đó thì cũng có những thầy bạn cũng tới phụ giúp với thầy. Thì trong tương lai thầy cũng mong ước là ngôi chùa mà được hình thành to lớn thì phải cần có nhiều thầy hoặc nhiều sư cô tới phụ tá để giúp, nhiều Phật tử tới chùa để giúp mọi người một công việc, thì công việc nó mới được hanh thông, mới được lưu thông được, nó mới được suôn sẻ, được trọn vẹn.
Dạ, thưa thầy, mình ở trên đất Mỹ là một xứ rất là tôn trọng tự do tôn giáo, thì thầy thấy cái tự do đó nó như thế nào hả thầy?
Dạ, thì thật sự đất nước Hoa Kỳ là một cái đất nước đúng là có cái quyền tự do, và quyền tự do tôn giáo cũng được đặt lên trên hàng đầu. Thì chẳng hạn như ngôi chùa thì mình đăng ký cái tổ chức của mình là gọi là non-profit, thì được miễn thuế của tiểu bang và liên bang.
Yeah.
Thì đó là một cái ưu tiên cho cái nhà chùa của mình, là rồi mình được sinh hoạt tự do một cách, mình đăng ký cái tổ chức của mình được sinh hoạt dưới một cái tổ chức của một tôn giáo, của Phật giáo.
Yeah.
Thì đăng ký rõ ràng, có điều kiện sinh hoạt rõ ràng, có đầy đủ cái pháp lý, thì mình sinh hoạt một cách thoải mái, không có gì trở ngại hết.
Có nghĩa là người ta không cần biết là mình nói gì với nhau trong nhà ha thầy?
Dạ đúng rồi.
Dạ.
Họ không quan tâm tới cái vấn đề đó.
Dạ.
Chỉ đạo Phật của mình là chỉ dạy cho người Phật tử thuần thành về, như cô Đức Hậu mới nói đó, một người Phật tử mà chỉ cần quy y Tam Bảo và giữ gìn năm giới thôi là đã đóng góp một cái phần rất là lớn cho gia đình, cho cộng đồng, cho quốc gia và xã hội.
Dạ. Yeah. Như cô Đức Hậu đó cô, bên Canada chắc cũng vậy hả cô? Cái tự do và tôn giáo ở bên Canada đó thì
dạ, cô cảm thấy rằng ở tại Canada cái sự mà tự do tôn giáo thật là tuyệt vời nếu mà so sánh với Việt Nam. Chúng ta coi như Phật tử được quyền đến chùa, và chùa coi như là với sự đóng góp của rất nhiều Phật tử địa phương, thì mỗi người đóng góp một tay, người có tài chánh thì đóng góp tài chánh, người không có đủ tài chánh thì đóng góp vào công sức. Bởi vậy cho nên trong chùa cô nhận thấy có những ban chai soạn là lo về vấn đề thức ăn, mà thức ăn chay, rồi trong ban chai soạn đó để coi như là quý Phật tử mà đến vào những cái ngày lễ hội của chùa thì coi như là bao giờ cũng có những có một cái bữa ăn trưa chay để cúng dường cho quý Phật tử tới tham dự lễ. Và đồng thời có ban nghi lễ, mà trong ban nghi lễ thì khi mà cô đến chùa thì trong những ngày lễ hội thì cái chùa trang trí rất là trang nghiêm với những hoa, mà hoa tươi đó, để dâng cúng lên Đức Phật, cũng như là trái cây tươi. Thành thử ra có những cái ban gọi là ban nghi lễ cũng như là để trang trí, rồi có ban thư ký để có những vị nào mà đến để mà xin cúng dường chùa thì sổ sách cho nó được rất là rõ ràng. Dạ. Rồi cô nhận thấy có cái sự sinh hoạt của gia đình Phật tử trong những sau những cái ngày lễ hội, sau những cái buổi thuyết pháp, sau những phần thọ chay vào buổi trưa của
hay
thầy
quá hay quá
thì yeah. sẽ có cái sự sinh hoạt của gia đình Phật tử mà với yeah. dưới sự hướng dẫn của vị thầy chủ trì.
Hình như có hướng đạo Phật tử nữa phải không cô?
Dạ vâng, có chứ ạ.
Dạ. Yeah. Vâng. Dạ hay quá. Rồi, cô nghe cô nhắc lại những sinh hoạt đó con thấy cũng muốn rớt nước mắt ra thầy, tại vì con nhớ tới bố con. Bố con là người Công giáo nhưng mà vẫn quen với các thầy đi tới chùa, và cái con nhớ có một ngày mà ông mệt lắm rồi không có đứng lên được nữa, nhưng mà ngồi trong xe thì con chở tới chở lui đi vòng chơi như vậy đó, thì thèm đi ăn cơm chay ở chùa. Mà bữa đó đi kiếm hoài không có chỗ nào có cơm chay hết. Là con nghe lại những sinh hoạt con nhớ. Dạ thưa thầy, như vậy con cũng đã từng đến chùa và con cũng cảm thấy được là rất là thoải mái. cũng có thể ngồi vô tụng kinh với mọi người, không 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 cảm thấy là bị ràng bị con nghĩ là bên công giáo có một cái biên giới người ngoài đạo và người trong đạo, nhưng mà bên Phật giáo thì không có. Con thấy là con ai vô á, mà ngồi vô tụng kinh cũng được, rồi muốn tham dự gì trong chùa con thấy cũng rất là thoải mái. Thành ra con xin cảm ơn thầy đã cho con hiểu hơn về những công việc trong chùa, về vai trò của một thượng tọa trong chùa, và cũng cảm ơn cô đã chia sẻ những kinh nghiệm của cô như là một Phật tử. Và con thấy là chúng ta nên tiếp tục đối thoại với nhau nhiều hơn để cho tất cả những thính giả mà bên công giáo, bên tin lành đều có thể hiểu được hơn về với các thính giả theo Phật giáo, cũng như ngược lại. Thì con hy vọng là sau này cô và thầy vẫn cho con được tiếp chuyện, hoặc là các bạn của con đó được tiếp chuyện để hỏi thêm và được hiểu biết thêm về về đạo Phật. Con thấy hiện tại bây giờ đó đang bên Việt Nam đang ồn lên chuyện thầy Minh Tuệ, thì có lẽ cái chuyện này nó hơi dài dòng, thì có thể mình nhắc đến trong một lần khác để mình hiểu hơn được về nhiều cách tu khác nhau. Hồi nãy thầy có dạy cho biết là cách tu chánh niệm của thầy Thích Nhất Hạnh, thật ra nhiều người không có hiểu rõ, thành mà không hiểu là bên Phật giáo cũng có rất nhiều cách tu, như là bên công giáo thì cũng có nhiều dòng tu khác nhau, có những ý nguyện khác nhau, nhưng mà bên Phật giáo với cái tự do mà Phật giáo để cho người Phật tử thì con thấy là đúng là mênh mông. Còn nhiều cái mà con cũng muốn xin được thầy chỉ dạy cho biết, và cho cô chia sẻ những điều cô đã sống trong cái niềm tin vào Đức Phật. Con xin thầy cho một lời cuối cùng với quý thính giả, với cô, và sau đó cô cũng xin cô một lời cuối cùng, rồi mình sẽ gặp lại một kỳ khác ạ.
Cảm ơn cô Măng và là dẫn chương trình của Đài Sài Gòn Radio Đà Lạt. Thì đây là một cái buổi đầu tiên thầy có duyên để chia sẻ với quý vị trên Đài Radio của Sài Gòn Đà Lạt. Thì thưa chị, thì Đạo Phật có một cái Đạo Phật có một cái nền tảng rất là vững chắc, rất là sâu dày hơn 2.500 năm qua, mà đến hôm nay vẫn tồn tại, vẫn là phát triển, vẫn là được duy trì một cách miên mật như vậy, thì chứng tỏ là cái giáo lý của Đức Phật là một trong cái giáo lý mà rất là thực tế, rất là chân lý và xác thực. Chính vậy mà dân chúng Hoa Kỳ bây giờ họ đang tìm và nghiên cứu về đạo Phật, là một cái đạo mà rất là thực tại. Đức Phật đã tuyên bố ta là Phật đã thành và các con là Phật sẽ thành. Đó là một cái lời tuyên bố của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng như tất cả các vị Phật trong quá khứ nhiều nhiều đời trước cũng đã từng tuyên bố như vậy. Cho nên chúng ta là những người Phật tử, chúng ta có thể học Phật và chúng ta có thể áp dụng tu tập để chúng ta có hạnh phúc và an lạc, và chúng ta cứ tu tập kiếp này kiếp sau và mãi mãi trong nhiều 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 kiếp nữa thì chúng ta cũng sẽ thành Phật như các vị Phật. Thì đó là một cái giáo lý của vô ngã và vị tha, tức là không có bản ngã và luôn luôn hướng tới tha nhân, luôn luôn sống cho mình và sống cho người, làm đẹp cho mình và làm đẹp cho người. Đó là cái nền tảng đạo đức của Phật giáo, luôn luôn đóng góp cho tất cả mọi tầng lớp của xã hội. Có một cái câu nói của một nhà bác học Albert Einstein, rất là nổi tiếng của người Đức. Ông tuyên bố khi mà khoa học càng phát triển bao nhiêu thì chỉ có đạo Phật mới có thể giải quyết tất cả những vấn đề khoa học đó, có thể đáp ứng được những cái điều khoa học phát triển. Đó là nhà bác học Albert Einstein đã tuyên bố rõ ràng như vậy. Xin cảm ơn Chị Măng xin cảm ơn cô Đức Hậu đã có cái buổi talk show trên đài này để chia sẻ với những quý vị khán giả theo dõi đài, để chúng ta có cơ hội tiếp xúc để học hỏi, để hiểu biết thêm về Đạo Phật, A Di Đà Phật.
Thưa thầy, dạ, thưa cô có lời gì nhắn không ạ?
Dạ, thưa A Di Đà Phật, dạ, con xin cảm tạ cái sự gặp gỡ thầy và chị Măng ngày hôm nay, và xin cảm ơn tất cả quý khán giả của đài Radio Sài Gòn Dallas đã lắng nghe. Và con cảm thấy rằng triết lý của Đạo Phật là một cái triết lý, Đạo Phật là một triết lý sống và hướng thiện, hướng dẫn cho con người trong đời sống được an lạc hàng ngày và trong thực tại. Thành ra thực ra chúng con rất là cảm tạ thầy đã đưa chúng con trở về lại với những tư tưởng của Phật giáo, và chúng con sẽ tiếp tục để thực tập trong cái đời sống hàng ngày. Và xin cảm ơn mong cảm ơn thầy và cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe A Di Đà Phật. Xin chúc quý vị một ngày thật an lạc.
Vâng, thưa thầy, thưa cô, và xin kính chào quý thính giả.
Ra đi lìa xa mái hiên chùa, còn đâu bóng làm hiền và đôi mắt long lanh của đàn em yêu mến. Đêm nay quỳ dưới bóng từ bi, thầm khấn cho muôn người sống trong kiếp lầm than quên đi bao đau thương. Hôm nay về dưới bóng cha lành, lòng con thấy nhẹ nhàng và tâm con yên vui, tình đời ôi chán chưa. Xa xa vắng nghe tiếng cầu kinh, thực tính bao tâm hồn giữa bê khô trầm luân về với anh đào hoa. Nguyện nguyện nam mô A Di Đà Phật, nguyện nguyện cầu cho chúng sanh an lành, đồng nguyện suốt đời theo gót người xưa, và nguyện cho cuộc đời hết khổ đau. Hôm nay ngoài kia gió mưa nhiều, lòng con vẫn êm đềm vì tâm con đang mơ lời vàng ngôi cao quý. Xót thương cho đời với bao nhiêu niềm tin, ngàn kiếp không phai mờ. Và nguyện cho cuộc đời hết khổ gió mưa nhiều, lòng con vẫn êm đềm vì tâm con đang mơ lời vàng ngôi cao quý. Đêm nay cầu xin đức từ bi thăm xót thương cho đời, với bao nhiêu niềm tin ngàn kiếp không phai mờ. Đêm nay cầu xin đức từ bi thăm xót thương cho đời, với bao nhiêu niềm tin ngàn kiếp không phai mờ.